Trong kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật đã dạy rằng tất cả các nghĩa vô lượng đều phát xuất một pháp, pháp đó gọi là vô tướng. Và khi trình bày về vô tướng thì Đức Thế Tôn đã dạy về giả lý duyên khởi hay là thập nhị duyên duyên cho hàng đại Bồ Tát. Và Đức Phật dạy rằng là cái giả lý này thì trình bày từ cái lần lượt trình bày thì nghĩa lý sâu xa của nó. Ba tuần trước đây chúng tôi đã trình bày một số ý nghĩa về giáo lý duyên khởi. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi và ý nghĩa của cái pháp duyên sinh, hay gọi là duyên sinh pháp, với tất cả cái ứng dụng cái tính chất thực tiễn của giáo lý duyên khởi này, kể cả phần giới thiệu về con đường để đi vào cái thật nghĩa của duyên khởi, con đường để đi vào hiểu biết duyên khởi và để chứng nhận duyên khởi. Tất cả cái căn cơ của chúng sinh, của đối tượng người nghe thì chúng ta có thể phân, tạm thời phân ra làm bốn, từ cấp độ thấp đến người cấp độ cao mà có thể hiểu được nghĩa lý sâu xa của giáo lý duyên khởi. Cấp độ thứ nhất là dành cho những người ngoại đạo, những người ở bên ngoài giáo lý Đạo Phật và đang muốn tìm hiểu giáo lý Đạo Phật. Gồm căn cơ này bao gồm cả những người Phật tử nhưng mà đến với Đạo Phật chỉ bằng hình thức tín ngưỡng hơn là đến với trí tuệ, đến với giới định tuệ. Thì cái hàng căn cơ này á, thì hàng chúng sanh này gọi là vô văn phàm phu, là những người mà ít nghe được diệu pháp, ít có cơ hội để nghe diệu pháp, cho nên không có điều kiện để hiểu diệu pháp, không có chánh kiến và chánh tín. Thì hàng căn cơ này thường thường nhìn cả pháp với cung mắt chấp ngã, cho rằng tất cả các pháp có ngã, có từ ngã, có thật ngã, từ ngã đó là thật, rồi từ đó khởi lên tham sân si và trôi lăn trong sinh tử, đi vào chầu bi khổ u não, thiền miên trong chầu bi khổ u não. Đó là hàng thứ nhất. Hàng thứ hai là khi mà hàng thứ hai này là hàng Phật tử mà có học diệu pháp, có nghe diệu pháp và có hiểu một phần về diệu pháp, có chánh kiến và chánh tín. Khi mà biết rằng tất cả khổ đau là do cái chấp ngã, do lòng tham ái, do từ chấp ngã mà tham khởi lên, sân khởi lên, si khởi lên, để rồi từ đó nó quay cuồng trong sầu bi khổ nào, quay cuồng trong sinh tử, thì người Phật tử liền giác tỉnh và bắt đầu tư duy về vô ngã, về giáo lý duyên khởi, bắt đầu thực hành các pháp bố thí, trì giới, thiền định. Thì hàng căn cơ thứ hai này, tuy là có hiểu về giáo lý duyên khởi, tuy là có hiểu về giáo lý vô ngã, tuy là có niềm tin về thực tướng vô tướng, nhưng mà cái tập khí sinh tử vẫn còn dày đặc. Do vì cái tập khí sinh tử còn dày đặc, cho nên khi vẫn cứ bị rơi vào trong cuộc sống hiện tại, vẫn bị trói buộc bởi chầu bi khổ u não. Trong cái hàng mà bị trói buộc này thì cũng có nhiều cấp độ khác nhau, có cấp độ thấp, cấp độ cao, có những người bị trói buộc khổ đau và quay quắt trong sự bị trói buộc khổ đau của mình, có những người bị rơi vào khổ đau nhưng giác tỉnh, không bị để cho mình chìm sâu vào trong khổ đau, trong sầu buồn. Thì cấp độ thứ ba là cấp độ của các bậc thánh, là thánh hữu học và thánh vô học. Các bậc thánh này khi hiểu được giáo lý duyên khởi, hiểu được giáo lý vô ngã, vô tướng, thì các vị liền rời ra khỏi cái chấp thụ từ ngã, chấp rằng có cái ngã là mình. Cái ngã này là do năm uẩn mà tạo thành, không có cái tà kiến về con đường giải thoát. Đó là cái cấp độ tu đà hoàn. Rồi có cấp độ cao hơn là khi mà đã có chánh kiến giải thoát, khi mà rời khỏi chấp thụ từ ngã rồi, từ thân rồi, thì các bậc thánh còn đi xa hơn, lần lượt từ các tập khí sinh tử, đó là tập khí dục sanh, đó là cấp độ tứ đà hàm. Đến cấp độ a na hàm làm đoàn diệt hoàn toàn thân kiến nghi giới cảm thụ dục sanh, cấp độ đó là cấp độ a na hàm. Và cấp độ thứ tư là các vị đoàn trừ hết tất cả những cái gì mà gọi là cái nhánh đưa con người giữa chúng sinh vào sanh tử, đó là 10 kiết sử, đoàn trừ thêm 5 thượng phần kiết sử, đó là màn nghi hữu ái, vô hữu ái, màn tạo tự và vô minh. Đó là cái cấp độ thứ ba, và cấp độ này có thể được xếp vào thêm một cái phần gọi là của hàng Bồ Tát, là những vị đã giác ngộ về vô ngã, giác ngộ về giáo lý giới khởi, đã hiểu một cách khá sâu xa thâm trầm về giáo lý giới khởi, đã hiểu sâu xa về giáo về thực tướng vô tướng, nhưng mà khả năng để chứng ngộ thực tướng, chứng nhập thực tướng, mình cùng với thực tướng là một thì chưa đạt lên được. Đó là cấp độ thứ ba của những chúng sinh trên con đường mà tìm về giải thoát thực sự, giải thoát sau cùng. Cấp độ thứ tư là cấp độ sau cùng và cấp độ cao nhất, mà cấp độ này chính là cái chỗ mà diệu pháp giới thiệu, muốn giới thiệu. Và tất cả các cái kinh điển đại thừa muốn giới thiệu, đó là cấp độ giác ngộ toàn triệt quả vị Phật. Đó là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái quả vị mà thể nhập hoàn toàn, có khả năng thể nhập hoàn toàn thực tại, có khả năng thể nhập cái thực tướng vô tướng. Và khi mà thể nhập thực tướng vô tướng này là cùng với thực tướng vô tướng là một. Và tất cả những ai quá khứ, hiện tại và tương lai mà có khả năng thể nhập thực tướng vô tướng này thì ở đó ngang nhau, không có ai hơn ai nữa. Vì vậy cho nên mới gọi là chánh đẳng chánh giác, là cái quả vị mà không có ai cao hơn ai và không có ai thấp hơn ai nữa. Ở đó không có cao và có thấp. Do vì có những cái cấp độ giác ngộ giác khác nhau như vậy, cho nên khi trình bày giáo lý giới khởi cũng vậy, thì cấp độ hiểu biết giáo lý giới khởi cũng vậy, cũng có những cấp độ khác nhau. Và cái mức độ mà để hiểu biết giáo lý giới khởi này, để thâm nhập giáo lý giới khởi này, là cái công việc của chính quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử sẽ lắng nghe, tư duy và tự mình làm sáng tỏ cái tâm thức của mình, và tự mình thực hành giáo lý giải thoát. Cho đến khi nào mà cái công phu giải thoát của mình sâu xa, thì đến lúc đó thì mức độ hiểu biết sâu xa về giáo lý lợi, giáo lý giới khởi mới có thể có mặt. Chúng ta không thể mà đòi hỏi rằng là ngay trong hiện tại người thuyết giảng có thể trình bày một cách thật là sâu sắc, thật là chính xác giáo lý giới khởi. Điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Và chúng ta cũng không thể đòi hỏi rằng là chúng ta phải hiểu bằng cái niềm tin lòng thành thiết của mình mà có thể hiểu giáo lý giới khởi ngay trong hiện tại, khi mà chúng ta còn đầy dậy cả tiền nào, khi mà chúng ta đang còn chấp thủ ngã nặng nề, đang còn tham hại nặng nề. Và cái khả năng mà sau cùng để mà chứng ngộ thì toàn việc giáo lý giới khởi, đó là cái khả năng mà phải đi sâu vào đại định với trí tuệ vô ngã có mặt, kèm theo với một cái khả năng thiền định cao nhất, thì mới có thể thể nhập được cái diệu pháp tối hậu. Chúng tôi trình bày như vậy để quý Phật tử đừng băn khoăn và đừng có đòi hỏi là mình phải hiểu liền, và đừng có chán nản là vì sao mình không hiểu, và đừng có nghi ngờ rằng là cái người giảng thế nào mà lâu quá rồi mà mình cũng vẫn chưa hiểu. Thì vấn đề hiểu duyên khởi không phải đơn giản, chúng tôi phải trải qua hàng chục năm tư duy về duyên khởi thì không dễ dàng gì. Bây giờ mà quý Phật tử nghe như thế này mà đã hiểu được một phần nào là đã có trình độ khá cao về Phật pháp khá cao, đã có căn duyên, có nhân duyên về diệu pháp khá cao rồi. Nên bây giờ chúng tôi trình bày về phần duyên sinh pháp. Sau khi trình bày về thế nào là duyên khởi, thế nào là các đặc tính của duyên khởi, thì Đức Thế Tôn dạy thế nào là duyên sinh pháp. Duyên sinh pháp tất nhiên là cái pháp mà do các duyên mà tạo nên, mà sinh thành, mà sinh khởi, mà làm ra, thì gọi là duyên sinh pháp. Và pháp là tất cả các thứ hiện hữu đó, mọi thứ có mặt trong cuộc đời này, tâm lý, vật lý, sinh lý, vân vân, tất cả mọi thứ mà có mặt đến với con người, đến với tư duy con người thì đều gọi là pháp. Thì pháp, tất cả các pháp đó đều do nhân duyên sinh, cho nên gọi là duyên sinh pháp. Thì Đức Phật định nghĩa cái tính chất của duyên sinh pháp như thế này, gọi là duyên sinh pháp, đó là pháp hữu vi, nó là vô ngã, nó là vô thường, nó là ly tham và nó là hoại diệt. Có tính chất của cái pháp hữu vi là vậy, và đó gọi là duyên sinh pháp, hay là pháp do duyên sinh, các duyên mà sinh. Pháp hữu vi là pháp bị làm ra, hữu vi là hữu, là có làm ra, có tác ra, bị tác ra, bị làm ra, gọi là pháp hữu vi. Nó không từ nó có, bất cứ cái gì nó có là do nhiều cái nhân duyên hợp thành, chứ không phải là nó độc lập, nó có cách độc lập từ nó có, nó từ sinh, nó từ hữu, bị làm ra, gọi là hữu vi. và do vì nó do các cái điều kiện bị làm ra, mà các điều kiện này cũng bị các điều kiện khác làm ra nữa, và như vậy là cả một cái tràng nhân duyên, một cái tràng các duyên, vô lượng duyên nó làm ra. Mọi hiện hữu đều có vô lượng duyên nó làm ra, và các duyên này khi mà nó tụ lại thì cái pháp đó có mặt, gọi là sinh hay là tồn tại. Và khi các pháp, các cái duyên đó nó biến đổi, nó tan ra hay nó thay đổi thì cái pháp đó nó hoại diệt, nó đi đến thì hủy hoại và tiêu diệt, và cái đó gọi là diệt. Pháp hữu vi là vậy, nó bị làm ra, bị tác thành và nó bị hoại diệt. Hệ hữu vi là bị hoại diệt, nói như người đời thường nói, hệ có sinh thì có diệt, thì phải có khổ thì có lúc sướng, phải có sướng thì có khổ, đó là tất cả cái quy luật của cả pháp hữu vi, đó là sự thật của cuộc đời của sinh tử. Vì sao trong cái cả pháp gọi là pháp hữu vi này thì Đức Phật có định nghĩa là nó là lý tham. Tôi ví dụ trước hết là tôi ví dụ cái pháp hữu vi để cho quý vị thấy rõ cụ thể nó là chỉ tất cả mọi hiện hữu. Ví dụ cái bàn gọi là pháp hữu vi bởi vì không có bao giờ có một cái trong cuộc đời này gọi là cái bàn mà bỗng dưng nó có mặt ra, mà nó là do có gỗ, mà gỗ đó là lấy từ ván, ván là lấy từ cây, rồi cái gỗ mà lấy từ ván ra là được cưa xẻ do cái công mộc, rồi do đinh vân vân, do các thứ đó và do cả cái ý niệm của cái người làm ra tạo ra hình dạng của nó nữa, nó ra một cái gọi là cái bàn. Cái bàn là gọi là một pháp hữu vi bởi vì nó bị làm ra, bị tạo thành. Nếu như người thờ hay là chúng ta mà tháo từng mảnh vứt đi thì cái bàn không còn nữa, không còn mặt nữa, nó bị hoại diệt. Vì bất cứ một lý do gì đó nó cũng có thể bị hoại diệt cả. Tôi ví dụ về con người của mình. Con người của mình cũng là một pháp hữu vi bởi vì nó không phải từ nó có, mà nó có là do những cái yếu tố này, thì tinh khí của cha mẹ kết hợp với nhau trong cái thời gian, thời kỳ, với điều kiện là thời kỳ bà mẹ có thể thụ thai, với thêm một điều kiện nữa là có cái nghiệp thức của mình đi vào nữa. Rồi tất cả cái thai nhi mà khi hiện tượng hình ấy, thì nó muốn tồn tại và muốn tiếp tục phát triển thì nó cần đến thức ăn của bà mẹ. Không có thức ăn của bà mẹ, máu của bà mẹ nuôi dưỡng thì không thể tồn tại được, không thể sinh ra và không thể tồn tại được. Cho đến khi nó sinh ra nó cần được thức ăn, tiếp tục thức ăn nuôi dưỡng nữa, mà nếu thiếu thức ăn thì nó cũng không thể tồn tại, nó sẽ bị hủy hoại, nó sẽ bị hao mòn, bị suy tàn và đi đến hoại diệt. Và về nó thì khi có, ngay cả khi mà hình thành có điều đủ điều kiện là có thức ăn nuôi dưỡng thì chính cái thân này của mình nó cũng kết hợp bởi năm yếu tố, đó là sắc ôn, đó là thọ ôn, đó là tương ôn, đó là hành ôn và thức ôn, là do năm yếu tố đào tạo đó tạo thành. Cho nên thì con người của cái mà gọi là mình ấy, là cái con người hay là cái gọi là chúng sinh đều do các yếu tố, nhiều yếu tố kết hợp lại, và do đó cũng gọi là pháp hữu vi, và nó là bị cái quy luật là vô thường hoại diệt. Và do vô thường hoại diệt mà với cái tâm chấp thủ tham ái của con người thì khổ đau nó sinh ra, khổ đau sinh tử nó dễ sinh. Tôi nói ví dụ đến một cái tâm niệm, một cái tình cảm thôi, nó có gọi là hữu vi không? Tình cảm nó cũng là hữu vi, là bởi vì cái tình cảm thường thường là biểu lộ cho người nào trong điều kiện nào, chứ hẳn bỗng dưng nó có. Ví dụ thương một người hay ghét một người thì có điều kiện là có người đó cái đã, rồi người đó như thế nào cái đã, rồi trong điều kiện tâm lý mình như thế nào nữa cái đã, thì tình thương hay là cái ghét, thì thương thì ghét đó mới xuất hiện. Cái đó là một pháp hữu vi. Thì lông rùa sừng thọ là cái không thực có, nó cũng gọi là pháp hữu vi bởi vì nó là do ý niệm có người đẻ ra. Và sợ gì có cái ý niệm lông rùa sừng thỏ hay là giờ thứ 25 là bởi vì có ý niệm của giờ thứ 24, giờ thứ 1 đến giờ 24 là những cái giờ giấc mà đối với người là có thực, bởi vì nó có là bởi vì có cái ý niệm, do nương vào cái ý niệm là có con trâu của sừng, cho nên mà nói là con thỏ của sừng, mà có ý niệm là cái sừng thỏ, một cái gì mà không có thực đối với con người, cho nên nó cũng là một pháp hữu vi. Và cái pháp đó nó bị làm ra, bị tác thành, và hẳn nhiên nó bị theo cái quy luật là sẽ bị vô thường và hoại diệt. Còn cái tính chất mà thường thường các người nghiên cứu Phật học hay thắc mắc và khó hiểu là khi dạy về cái 12 chi phần nhân duyên, khi dạy về giáo lý duyên khởi này thì Đức Phật dạy rằng cái tính chất của cái duyên sinh pháp á, nó là ly tham. Ly tham hay là vô trước, không có trước ái và không có tham ái, không có gì nữa. Vì sao vậy? Thực sự tuy là nó hữu vi nhưng các pháp từ nó không có tính chất là tham ái và không có tính chất là chấp thủ. Ví dụ thì thân của mình nó không có tính chất là tham ái, không có tính chất là chấp thủ. Một vị người nam ràng buộc một người nữ thì cái người nữ hay là một người nữ ràng buộc một người nam thì người nữ không có tính chất là trói buộc người nam, người nam cũng có tính chất là trói buộc người nữ. Nhưng mà bởi vì nếu người nữ trói người nam nào đó là do cái tâm của người nam tự trói mình vào đó, và nếu có một người nam bị trói buộc bởi người nữ nào đó thì bởi vì do tâm người nữ đó tự bị trói buộc chứ thì bản chất của nam nữ đó không trói buộc ai hết. Cái mũi của mình cũng vậy, cái tóc của mình cũng vậy, cái tai của mình cũng vậy, chiếc áo của mình cũng vậy, từ thân của nó không có tính chất trói buộc. Tóc quắng không phải vì vậy mà làm mình đau khổ, mũi cao không phải làm vì vậy mà làm mình vui thích hay hạnh phúc, mà mũi tẹt không vì vậy mà làm mình đau khổ. Nhưng cái chấp thủ tham ái của mình đặt vào cái mũi tẹt, mũi cao, tóc quắng, tóc mây vân vân, những cái đó mới sinh ra những thứ tình cảm trói buộc và khổ đau. Cho nên gọi là tính chất của các pháp hữu vi hay là các pháp duyên sinh, nó không tham ái, nó lý tham, nó vô trước, nó không chấp thủ. Nói như vậy là để xác nhận rằng tất cả thế giới hiện tại này, cái hiện hữu này, vật lý, tâm lý cũng như sinh lý, tất cả thứ đó không hoàn toàn không có trói buộc con người, không tham ái con người, không dính trước con người, mà chỉ có cái tâm con người trói buộc mình vào nó mà thôi. Đó là cái tính chất của các pháp duyên sinh. Đức Phật đã ví dụ như thế này: có hai con trâu, một người nhà nông họ buộc hai con trâu vào với nhau để mà cày bằng một cái ách, một con trâu đen và một con trâu trắng. Thì Đức Phật mới hỏi các đệ tử rằng: có phải con trâu đen nó ràng buộc con trâu trắng không? Thì các đệ tử bạch không. Có phải con trâu trắng nó ràng buộc con trâu đen không? Thì các đệ tử cũng bạch không. Thì Đức Phật dạy: quả vậy, hai con trâu đó không ràng buộc bởi nhau, nhưng cái mà ràng buộc hai con trâu lại với nhau chính là cái ách. Thì Đức Phật chỉ con trâu trắng ví dụ cho cả căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Còn cái con trâu đen là ngài ví dụ cho các tầng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Các căn, các tầng hoàn toàn không trói buộc nhau, mà chỉ vì lòng tham ái của con người nó xuất hiện như một cái ách mà trói buộc hai con trâu vậy, thì chính lòng tham ái đó trói buộc con người. Còn đừng đổ thừa vào cái thế giới bên ngoài, về xã hội bên ngoài. Tất cả khổ đau mình phải ý thức rằng là cái gốc chính là do chính tâm mình. Khi mình biết cái gốc của nó thì mình mới tìm con đường giải thoát khổ đau được. Khi đó mình mới trở về với chính mình để đối mặt được tâm của mình và để đối trị cái tâm tham ái của mình, là biết được cái đích điểm chỗ nào là cái chỗ mà mình sẽ trở về để đối trị, đối mặt. Đó là chính lòng tham ái của mình. Và do vì vậy cho nên khi Đức Phật khi mà triển khai giáo lý tứ đế, ngài nói tập đế là gốc của khổ đau là lòng tham ái. Ngài thì tự thì hiểu rõ điều đó, và hiểu điều đó là có tránh kiến về giáo lý, để đừng có để cho tâm lý mình chạy lui chạy tới, chạy quanh chạy quốc và dao động. Hiểu chắc chắn như vậy là chánh kiến, còn lòng tin vào thì hiểu biết như vậy gọi là chánh kiến. Đức Phật đã vì vậy cho nên Đức Phật đã khi dạy giáo lý giới khởi, ngài đã nhắc với tôn giả A Nan rằng: này A Nan, chúng sinh mà bị quay cuồng trong sinh tử, chúng sinh mà bị rối rắm trong sinh tử là chỉ vì không hiểu rõ giáo lý giới khởi này. Quý Phật tử phải hiểu rõ giáo lý duyên khởi, chưa đến một cái khi mà chính từ mình không còn nghi ngờ về giáo lý duyên khởi này nữa. Trong duyên khởi là nói rõ tất cả các pháp nho nhân duyên mà sinh, cho nên nó vô ngã, và mỗi cái duyên thì chính từ nó cũng do các duyên khác sinh, nó không tự có cho nên cũng vô ngã, là hoàn toàn không có ngã. Và từ đó Đức Phật tuyên bố sự thật là hết thảy mọi hiện hữu, tâm lý cũng như vật lý, trong cũng như ngoài, đều vô ngã, gọi là nhất thiết pháp vô ngã, hữu vi vô ngã và vô vi cũng vô ngã. Điều đó là điều vị Phật tử về cũng tiếp tục trầm tư và phải ổn định, phải thấy thật rõ là hết thảy các pháp đều vô ngã. Nếu có một cái ngã nào đó xuất hiện thì cái đó là phần của chính mình, chính ngã đó là do mình lầm chấp mà sinh, do mê lầm của mình mà sinh, do chấp thù của mình mà sinh, mà do tham ái của mình mà sinh, chứ không phải là do các pháp, thực tướng của các pháp. Bây giờ tôi đi vào cái phần tiếp theo là cái giáo lý dứt khởi này, là giáo lý mà được Đức chính Đức Thế Tôn đã giác ngộ về cội Bồ Đề, và sau khi giác ngộ giáo lý này thì Đức Phật đắc được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó là giáo lý nền tảng nhất của Phật giáo, nó là nền tảng nhất của các bộ phái Phật giáo, và vì vậy quý Phật tử đừng có làm thế nào, đừng có để cho những cái băn khoăn của mình, những nghi ngờ của mình khởi lên đối với giáo lý này. Trước đây chúng tôi cũng có trình bày về cái Phật tử mấy cái câu hỏi. Khi mà Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp đều vô ngã, vậy thì ai sinh tử, ai luân hồi, ai tạo nghiệp và ai thọ quả báo? Đó là cái câu hỏi trước đây chúng tôi đặt ra. Hôm nay chúng tôi trình bày một số suy nghĩ về cái câu hỏi đó để giúp quý vị Phật tử về tiếp tục tư duy. Khi mà Thế Tôn đã trình bày rằng tất cả các pháp thân tâm vật lý tâm lý, con người và mọi sự vật trong cuộc đời này, tất nhiên là mọi hiện hữu đều vô ngã, thì Đức Phật trình bày với con người, ngài trình bày giáo lý diệt khởi qua một cái dạng thức 12 chi phần nhân duyên, và 12 chi phần nhân duyên đó cụ thể là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái thụ hữu, sinh lão tử, chầu bi khổ u não. Qua thì 12 chi phần nhân duyên đó thì hoàn toàn không có một cái chữ ai nào trong đó cả, không có ai vô minh, không có ai hành, ai thức, ái danh sắc, ái lục nhập, ái xúc, ái thọ, ái ái thụ, ái hữu, ai sinh, ai chầu bi khổ u não, không có chữ ai. Nhưng mà chính cái câu hỏi của mình đặt ra là ai, nếu nói vô ngã thì ai sinh tử, ai luân hồi? Nếu không có ai sinh tử ái luân hồi, tại sao Đức Phật dạy về giáo lý luân hồi nhân quả? Đó là vấn đề chính, là vấn đề chính mà cho đến khi nào từ trong tư duy quý Phật tử ổn định hoàn toàn, không thắc mắc về câu hỏi này nữa, thì lúc đó quý vị mới có thể kết luận rằng mình đã bắt đầu có chánh kiến về giáo lý luân hồi. Ai là cái ngã? Và khi ai là cái ngã đặt lên câu hỏi này là từ trong tâm thức mình đã có một cái hàm ý, có một sự chấp nhận rằng có một cái ngã đó là mỗi chúng sinh có một cái ngã, và có cái ngã đó là ngoài cái ngã chúng sinh ra còn có cái ngã là ngã tạo nhân, một cái ngã hành động và một cái ngã thọ quả báo, và có một cái ngã gọi là ngã luân hồi, có một cái ngã gọi là ngã sinh, và có một cái ngã gọi là ngã tử. Sinh cũng duyên, duyên sinh, tử cũng duyên, duyên tử, mà hành động cũng là nhân duyên, và cái gọi là ngã mình cũng là nhân duyên, nhân cũng nhân duyên, và cái quả cũng nhân duyên, và nghiệp cũng nhân duyên, tất cả đều vô ngã cả. Về chữ ai từ đâu xuất hiện đó, thì cái mà xuất hiện chữ ai đó là hoàn toàn tập khí chấp thủ của mình khởi lên và đặt thành câu hỏi. Và chính cái tập khí chấp thủ này nó là nguyên nhân mà làm cho mình không hiểu được diệu pháp, nó đã ngăn che tâm thức mình với diệu pháp. Và chính cái câu hỏi này, cái sự chấp nhận, cái giá trị của câu hỏi này mà nó tiếp tục đưa mình trôi lăn trong sinh tử. Đó là vấn đề chính. Cho nên vấn đề là vấn đề thức tịnh về cái ai đó, không hề có cái ai. Dạo trước chúng tôi đã trình bày câu hỏi là ai xúc ai thọ ai ái ai thụ, thì Đức Phật và Tôn giả Cà Lợi Phất là trả lời rằng là hệ mà thọ do cái gì sinh thì giờ thọ do xúc sinh mà thôi, vậy thôi, chỉ có cả cái hiện tượng nhân duyên đó mà không có cái ai xuất hiện có mặt trong cả cái hiện tượng nhân duyên đó cả. Và đây là cái chỗ mà bên ngoài nói nhẹ nhàng nhưng rất là thâm trầm và rất kỳ dị. Cho đến khi nào mà tâm thức của quý Phật tử ổn định hoàn toàn và thấy làm sung sướng hạnh phúc khi thấy điều này, thì lúc đó quý vị mới còn niềm tin sâu xa vào giáo lý duyên khởi, mà còn niềm tin sâu xa vào con đường giải thoát thực sự. Đó là kinh nghiệm của bản thân chúng tôi. Ai? Ai là cái ngã? Và vì do chấp rằng có ai có cái ngã của mình, cái ngã của các pháp của tha nhân, và cái ngã của thiện, ngã của ác, ngã của mọi thứ trong cuộc đời này, cho nên mới có sự đối đại thị phi. Do cái ai đó, cái ai của mình và cái ai của người và cái ai của sự vật mà tiếp xúc với nhau, chung đụng với nhau, xúc tiếp nhau, khởi lên những cái gì như ý thì khởi lên lòng tham, cái gì bất như ý thì khởi lên lòng sinh, lòng sân. Và chính cái chấp nhận, cái tâm chấp nhận có cái ai, sự có mặt có cái ai như là một sự thật á, chính cái đó là si. Cho nên cái đó là cái nguyên nhân của sinh tử tham sân si. Mới có sinh tử khổ đau. Cái câu hỏi đó là một câu hỏi không phù hợp với giáo lý duyên khởi. Vấn đề là phải thấy cái sai lầm câu hỏi này, chứ không phải là vấn đề tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Thì phải nhớ như vậy. Thì ai đó là nó đẻ ra từ một cái chỗ gọi là tư duy của chính con người nó đẻ ra. Và tư duy của mình á, khi nào đòi hỏi có cái ai, có cái ngã. Tư duy là phải có cái chủ thể, là cái con người tư duy, và cái gọi là cái chủ động của tư duy, cái tác động nó cái chủ động tư duy gọi là chủ thể, và có cái đối tượng của tư duy. Tư duy về cái gì? Cho nên luôn luôn đòi hỏi có ngã, có cái ngã, ngã tính và ngã tướng. Và từ cái tư duy nó đẻ ra cái ngã tính, ngã tướng đó. Nhưng mà con người luôn luôn nhìn sự vật, chúng sinh chứ đừng nói đến con người, luôn luôn nhìn sự vật bởi bằng cái tư duy, đặc biệt là con người luôn luôn nhìn sự vật bằng cái tư duy hữu ngã của mình. Cho nên cái câu hỏi, mọi câu hỏi đặt ra đều là khởi sinh, đều là khởi đồng, đều là khởi lên từ cái tư duy hữu ngã đó. Và câu hỏi là tiếng nói của tư duy hữu ngã, là tiếng nói của sai lầm, gọi là vọng tưởng hay là tà tư duy. Câu hỏi đã sai lầm. Thực sự các pháp như Đức Phật đã dạy tôi vừa trình bày là nó là ly tham, nó là vô ngã, chứ không có cái ngã nào có mặt trong cái cuộc đời này cả. Thì vấn đề mà tư duy nó đẻ ra ngã tính này thì quý Phật tử về tiếp tục tư duy. Sau này chúng tôi sẽ trình bày, bởi vì trình bày nó đi sâu vào tư tưởng và triết lý và có thể làm cho quý vị hơi mỏi mệt, nên chúng tôi không trình bày để cho quý vị về suy nghĩ. Hệ mà tư duy là có ngã, và chính vì tư duy của mình luôn luôn nó hàm ẩn chấp nhận một sự chấp nhận có các ngã tính, ngã tướng, các pháp, cho nên chi dục vọng nó mà khởi sinh từ tư duy đó. Tất cả cái niệm nào của con người khởi lên để chủ động phát động mọi hành động, nó không có những cái gọi là túc tác ý thọ tưởng tư, và trong đó có mặt của tư duy đó. Cho nên dục vọng đến từ cái tư duy của mình, và vì vậy dục vọng mà có mặt. Còn nếu tư duy này, ngay trong tư duy này, ngay từ trong tư duy này mà mình dập tắt cái ý niệm về cái ngã, hay là đánh thức dậy một cái khả năng hiểu biết về vô ngã, thì dục vọng sẽ theo đó mà bị trôi ra ngoài, bị hất ra ngoài, bị đánh văng ra ngoài, và theo đó mà nó chìm đi, nó mất đi, nó tiêu đi. Thì đó là cái gốc của mình, phải trở về trong tâm mình, bắt đầu từ đó, rồi mới thiết lập, bắt đầu xây dựng, thiết lập thì có đường giải thoát và công đức giải thoát của mình. Một người ngoại đạo, một giáo chủ ngoại đạo khi đến hỏi Đức Phật như thế này: thưa tôn giả Cú Đàm, khi mà tôn giả Cú Đàm thanh tịnh, tất nhiên là giải thoát thanh tịnh, thì tôn giả thấy cuộc đời này thế nào? Thì Đức Phật mới hỏi lại: vậy thì hiền giả, khi mà hiền giả thanh tịnh thì hiền giả thấy cuộc đời này thế nào? Thì vì giáo chủ ngoại đạo này mà nói thế này: khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới này bất tịnh. Thì nhớ này, khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới này bất tịnh, bởi vì một cái tư duy hoàn toàn toàn tập khí sinh tử, chứa đầy tập khí sinh tử. Đời bởi khi mà mình sạch á, là mình thấy người khác dơ và cả cuộc đời dơ, nghe hợp lý lắm. Vì đấy nè, thành nghe rất là hợp lý, và cái hợp lý đó là cái hợp lý của sinh tử, đầy nhiễm đầy cái tập khí sinh tử. Khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới bất tịnh. Đức Phật khi đó mà trả lời: còn tôi thì khác, tôi chủ trước khác, tôi quan niệm khác. Khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới thanh tịnh. Thì nhớ, Các pháp vốn là vô ngã rồi từ nó thanh tịnh, và các pháp vốn là ly tham rồi từ nó thanh tịnh. Nhưng mà khi tôi thanh tịnh, vấn đề còn lại là vấn đề bất, làm cho các pháp này thành nhiễm trước, nó ô nhiễm, nó không thanh tịnh là bởi vì cái tâm ô nhiễm của mình nhìn nó, cái tâm tham, tâm sân, tâm si mình chụp phụ lên sự vật, cho nên làm cho sự vật ô nhiễm trở thành ô nhiễm. Thì vấn đề còn lại là vấn đề tu tập của mình là làm thế nào tiêu đi cái tập khí tham sân si đó, tập khí sân si đó. Khi mà tập khí đó mà tiêu đi rồi thì gọi là thanh tịnh. Và vì vậy các pháp tạ về nguyên vị của nó, nguyên tướng của nó, nguyên tướng thật tướng của nó là vô tướng và nó thanh tịnh. Cho nên Đức Phật tuyên bố khi tôi thanh tịnh, tôi thấy cả thế giới này thanh tịnh. Thì vì vậy thành con đường tu mình thấy rất rõ, từ đây mình thấy rất rõ vấn đề không phải là những người khác, vấn đề không phải là xã hội, vấn đề không phải là trời mưa trời nắng, mà vấn đề là chính tâm của mình. Buồn cũng do tâm của mình, do chính mình, mà vui cũng do chính mình, mà khổ đau cũng do chính mình, và giải thoát cũng chính mình. Thì trở về trong chính mình, trong tâm mình thì đã dòi sâu vào tâm mình thì đã, rồi từ đó mới hái lườm, mới lườm ra, mới đại lọc tất cả những cái tham sân si ra khỏi cái tâm thức của mình. Mình biết cái công việc chính của vấn đề tu tập và giải thoát, và biết như thế này thì suy nghĩ như thế này gọi là chánh tư duy, và biết như thế này gọi là chánh kiến, và làm cái công việc này gọi là chánh nghiệp. Tuy nhiên là chánh nghiệp, chánh màng, chánh ngư, vân vân. Đó, nó mới đẻ ra những cái chánh đó. Còn nếu không như vậy thì tất cả những cái việc làm khác của mình mà nó không phát động, nó không khởi động từ cái nguồn nhận thức này, từ cái niềm tin này, thì nó trở thành tà cả. Thành rồi nó tiếp tục tôi lăng, đẩy mình tôi lăng trong sinh tử, dù cho mình đến một muôn lần mình nhấn danh mình là Phật tử. Chỗ này là chỗ nhiều, và từ Phật tử đến từ chỗ này với tất cả sự nhiệt tâm và tất cả sự tập trung của mình thì mới có thể đi sâu vào được, mới có thể đâm thủng, mới có thể phá tan được cái tập khí chấp ngã của mình, những cái câu hỏi về ngã tướng của mình nó ngăn che mình. Hôm nay chúng tôi trình bày rất chậm để quý vị có cái thời gian nó ngậm dần dần vào tâm thức và để suy nghĩ. Đó là nội dung những lời dạy của Đức Phật qua kinh tạng của Nam Tạng với Bắc Tạng. Nó là cố đọng như vậy, đó là những điểm mà chúng tôi nghĩ rằng là rất là chính xác và rất là sâu sắc. Bây giờ tôi đi vào cái truyền thống Phật giáo Việt Nam thế nào, để quý vị Phật tử trở về cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thì cũng lại làm ngỡ ngàng, cũng lại làm ngạc nhiên. Và ngoài ra chẳng những không ngỡ ngàng, không ngạc nhiên, mà còn để làm hãnh diện để mà phát huy cái truyền thống của Phật giáo dân tộc mình. Nội bật của Phật giáo dân tộc Việt Nam vẫn là cái truyền thống mà được dựng xây lên giữa đời Lý và đời Trần. Và thì Phật tử biết rằng một vị thiền sư lỗi lạc nổi tiếng đời Trần đó là thiền sư Trần Quốc Tạng. Và thiền sư này là bậc thầy dạy đạo cho vua Trần Nhân Tôn, là một vị vua rất oai dũng trong lịch sử, mà một vị vua chỉnh ngộ sâu xa trong thì có đường giải thoát, và là một vị vua mà dựng nên một cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đó là truyền thống của Phật giáo Túc Lâm, Túc Lâm Yểm Từ, mà ngài là đệ nhất tổ. Thì khi một vị sư đến hỏi Trần Quốc Tạng rằng, thưa đại sĩ, thế nào là đạo, hay là thế nào là pháp thân thanh tịnh, thì khi mà hỏi thế nào là đạo, thì Trần Quốc Tạng, thiền sư Trần Quốc Tạng mà trả lời, đạo không có trong câu hỏi, và cái câu hỏi không dính líu gì tới đạo cả. Đó là câu trả lời. Khi hỏi thế nào là pháp thân thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh chính là đạo đó, thì ngài lại trả lời, đi vào ra trong cái vùng được sâu, được sâu là vùng được sâu mệt dơ dãy, thành ra cái câu hỏi đó nó có vẻ dơ dãy, dơ như đi vào ra trong cái vùng được sâu. Hỏi về đạo và hỏi về pháp thân là làm dơ cái pháp thân đi, làm nhiễm cái pháp thân đi. Đó là câu trả lời, hai câu trả lời của ngài. Đạo không có trong câu hỏi không dính gì về đạo cả. Thưa quý Phật tử, ngang đây ai rõ được cái câu trả lời của Trần Quốc Tạc ai hiểu được. Dạ, thì giọng ta cho biết. Thưa, như vậy là quý vị có điều kiện, cũng như vậy là đã nhiều, và quý vị có điều kiện để đi sâu vào cái giáo lý này và nắm bắt được. Và chỉ còn một cái điều là sau khi nghe những thời pháp này, và nếu được sau khi nghe qua cái mùa an cư này thì chúng tôi trình bày lại hết cả, tóm tắt lại hết cả pháp qua, thì quý vị có thể bắt đầu như là khởi động cái công phu giải thoát của mình được. Nó sẽ có kết quả rất sâu, rất lớn. Nhưng vì nào chưa hiểu hoặc là khiêm tốn, không có giang tay nói rằng là mình hiểu, thì vẫn tiếp tục tư duy. Và kể cả những gì nói mình là hiểu rồi cũng nên tiếp tục tư duy, bởi vì nó không ngưng ngay từ chỗ mình nên hiểu đâu. Nó còn nữa, nó còn thâm trầm nữa. Và hiểu chưa đủ, vấn đề không phải là hiểu đạo, mà vấn đề là phải thể nhập. Và vấn đề chỗ đó mới thật hiểu, thì thể nhập. Thì đó thì việc mà thiết nhập này nó đòi hỏi nhiều công phu giải thoát của mình nữa, thì chúng tôi lạc được sẽ trình bày tiếp tục. Vì sao gọi là câu trả lời của ngài là ra vào vùng được châu, là bởi vì hỏi thì chỗ pháp thân thanh tịnh là cái chỗ đó vô tướng hoàn toàn, nó thoát ly tất cả tướng, mà ông tưởng tượng ra tưởng là nó là cái pháp thân đó có một cái tướng gì đó để mà hỏi nó là cái gì. Pháp thân là cái gì là biến pháp thân thành một cái tướng, cho nên làm dơ dãy cái pháp thân đi, nó làm hỏng cái pháp thân, nó làm hư cái pháp thân đi. Giống như cả một nhà triết gia đã nói, chính cái ý niệm về trường để làm hư hỏng cuộc đời này, ý niệm về cái toàn thiện làm cho cuộc đời này hư hỏng, là bởi vì tất cả các cuộc đời này đều vốn đã toàn thiện, chỉ có cái nhìn của mình không toàn thiện là vấn đề, đó là vấn đề cái nhìn của mình chứ không phải là cuộc đời. Thì đấy cũng vậy, chính cái câu hỏi về pháp thân nó làm cho hỏng cái pháp thân đi, ngài không trả lời trực tiếp. Rồi khi hỏi lần thứ hai thì ngài trả lời đạo không có trong câu hỏi không dính gì về tới đạo, là rất rõ ràng. Đó bởi vì hỏi tất nhiên là bằng tư duy của mình, khi nào hắn đẻ ra một ý niệm về đạo tượng là cái thói quen của mình, cái gì có cái ngã, như nói đến cái bàn, nói đến cái ghế, nói đến cái chuông, nói đến cái mò, nói ngôi chùa, nói vị tăng, tất cả đều biến thành ngã tướng, và mình luôn luôn tư duy vào đó bắt bằng những ngã tướng đó. Ngoài những ngã tướng đó thì mình có thể đó bắt cái gì được nữa. Cho nên thì câu hỏi của mình luôn luôn bao hàm trong đó có một ngã tướng, và ngã tướng xuất hiện những cái gì có thật, và cái câu trả lời cho câu hỏi ngã tướng là vướng vào ngã tướng ngay tức khắc. Vì vậy cho nên thì câu trả lời của ngài là đạo không có trong câu hỏi, và câu hỏi không dính gì gì về đạo cả. Điều này rất rõ ràng là giống như cái con mắt của mình, khi mình đeo một cái kính màu vàng thì mình thấy tất cả các sự vật đều là màu vàng cả, nó làm hư tất cả màu sắc của sự vật rồi. Thì vấn đề không phải là hỏi người khác để chỉ cho hiện trừ sự vật cái màu chỉ được, không thể nói ra mình không hiểu được, mà rõ ràng là cái vấn đề còn lại là cất cái kính màu, chừng nào đúng khi mình cất cái kính màu của mình lại mình xuống thì mình sẽ thấy sự vật hiện ra đúng nguyên màu của nó. Và thì nếu có câu trả lời thì câu trả lời đó nói rằng ông hãy cất kính màu của ông đi thì ông sẽ thấy đạo là gì. Cho nên khi thì câu trả lời của ngài Trần Quốc Tạc cũng mang về một cái tác dụng, đó là đạo không có trong câu hỏi không có, không dính gì tới đạo cả. Vấn đề là vấn đề không phải là hỏi hay trả lời, vấn đề ông có thấy đạo hay không. Nếu chưa là cái gì ngăn che ông thì ông phải làm cho độ cái ngăn che đó, thì từ tâm ông phải thấy lấy. Vấn đề đạo là vậy, chứ đừng có hy vọng trong những cái lớp học hỏi như thế này mà để có thể biết đạo là gì. Đừng có hy vọng trong cái tư duy thông thường của mình mà không có một cái lực sâu xa, thì đừng có hy vọng là mình đặt chân đến thật nghĩa thật được của các bạn. Vấn đề không phải là để hiểu. Thì vì thứ đó mà hỏi tiếp, thưa ngài, vậy thì làm thế nào để thể nhập, là vì này đã hiểu được nhiều đó. Nếu như không hiểu được, không nói được, bởi vì nói không được nữa, hỏi không được mà trả lời không được, hỏi là sai mà trả lời là sai nữa, vậy thì làm thế nào để thể nhập, để đạo không có đó mới làm thế nào để vào. Thì ngài, thế nào để thể nhập đạo, hay là thế nào để thể nhập pháp thân thanh tịnh, thì thiền sư Trần Quốc Tạc trả lời, nếu ông rời khỏi cái ý niệm giới sạch thì ông sẽ đi vào ngay tức khắc. Vì thấy ý niệm giới sạch là ý niệm về ngã tướng của các pháp. Nói giới sạch là nói biểu trưng hai cái một cặp đối lập mà thôi. Tuy nhiên phải rời xa cái ý niệm, thoát ly khỏi cái ý niệm dài ngắn rộng hẹp đẹp xấu thiện ác lâu mau sinh tử khử lai, tất cả những cái ý niệm của những cặp đối lập đó mình rời ra, đừng bị vướng trong đó, vẫn tư duy nhưng mà giác tỉnh nhạy cái tâm thức mình bước ra ngoài cái sự trói buộc của chúng, thì sẽ thấy ngay pháp thân trong sạch là gì. Đạo nó xuất hiện ngay, chỗ này là chỗ tế, và chúng tôi chỉ nói để tạo một cái hiểu biết, một cái niềm tin cho quý Phật tử. Nhưng cái công việc để vào thì công việc đó là một cái lộ trình tu tập giới định tuệ. Nói như vậy thì sẽ ngang đây quý Phật tử một số các vị đã nghiên cứu khá nhiều sẽ lại làm ngạc nhiên, nói rằng có người nghe hiểu liền và vào liền, mà có những người tại sao lại thầy nói rằng là phải có qua một lộ trình tu tập giới định tuệ đã mà đến. Thì chỗ này Đức Phật đã dạy rõ trong Nikaya, trong A Hàm và kể cả trong Lăng Già và trong cả kinh Như Phật Hoa này cũng vậy, là phân cái ngũ thừa nó không phải là nhất định là phải hiểu liền mà phải nhập liền, mà không nhất định là không hiểu liền, không thể hiểu liền và không thể nhập liền. Đó là vấn đề tiềm ngộ và đố ngộ. Đừng cố chấp rằng giáo lý của đại thừa là phải đố ngộ, và đừng cố chấp rằng giáo lý đại thừa là phải tiềm ngộ. Điều không phải, giáo lý đại thừa cũng có đốn có tiềm, mà giáo lý tiểu thừa hẳn nhiên là tiềm, là bởi vì những gì đó chưa nắm được thực tướng và chưa khởi được đại tâm và khởi được đại trí tuệ thì hẳn là phải tiềm rồi. Nhưng mà ngay trong cái gọi là đại thừa thì không phải hoàn toàn đốn, mà vẫn có đốn có tiềm, cho nên mới có 10 địa Bồ Tát. Thì phải nhớ, đừng chủ trương rằng nhất định là phải đốn, và đừng có nghe một người chủ trương đốn thì mình diễn bác họ nói là sai chánh pháp thì không đúng, mà nếu như còn người chủ trương hoàn toàn tiềm thì cũng hoàn toàn không đúng. Nó đúng một phần, tiềm cũng đúng và đốn cũng đúng. Và đây là cái ý niệm, đây là cái nội dung mà Đức Phật đã giảng cho Bồ Tát Đại Huệ trong kinh Lăng Già về cái ý niệm đốn tiềm này. Đốn tiềm để đi vào cái dứt khởi này cũng thầy, nó có những cấp độ mà quý Phật tử đừng nôn. Thành thực không thể trong cái thánh chúng như thế này, trong một cái hồi chúng như thế này, có tất cả mọi người đều hiểu được như thời. Không ai có khả năng để truyền đạt mà để cho tất cả đều hiểu được thì chỗ mà nghĩa lý sâu xa này được cả. Đức Phật dạy như thế này: nay Đại Huệ, đây là Bồ Tát Đại Huệ, là một vị chứng ngộ thực tướng cả pháp đó, ở trong kinh Lăng Già. Nay Đại Huệ, có phải khi mà các ngươi có được đất sét thì công việc mà làm ra các cái vật dụng là công việc đó đốn hết tiềm? Thì Bồ Tát này bạch thì tôi hoàn toàn tiềm, chúng con phải làm dần dần, phải làm dần dần, phải nhồi đất sét lại rồi mình nặng ra các hình rồi phơi phong ra, khi đó mới hình thành các cái vật dụng. Như vậy công việc từ khi có đất sét mà cho đến khi mà thành các vật dụng là phải tiềm. Thì công việc mình từ khi Thế Tôn khai ngộ cho thấy thực tướng, cho hiểu được thực tướng là gì, cho đến khi chứng nhập thực tướng, nó phải xảy ra như vậy, nó phải tiềm mà thôi. Đức Phật dạy: nay Đại Huệ, nếu ngươi có bột thì cái công việc mà từ chuyện từ bột mà để làm thành cái bánh để mà có thể ăn được, công việc đó đốn hết tiềm, có thể thành cái bánh tức khắc không? Bạch Thế Tôn: không, không có nghĩa là phải đốn được, mà phải tiềm. Chúng có phải nhồi bột, chúng phải làm thành bánh, phải đun nấu lên, phải có nhì bánh vân vân, có nhín bánh thì khi làm thành cái bánh có thể ăn được. Thì từ khi có bột cho đến khi có cái bánh để ăn là có một thời gian phải trải qua, và như vậy không thể gọi là đốn, không thể gọi là tức khắc được, không thể là ngộ tức khắc và nhập tức khắc được, mà phải là tiềm. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật trình bày. Nếu như chúng ta xuất hiện, những người thính chúng, những người nghe pháp và xuất hiện như là bột, như là đất sét, thì đòi hỏi phải là tiềm. Và hẳn nhiên là vì gì, như chúng tôi hầu hết chúng ta đều tiềm, tất nhiên đi một bước tiềm, nhưng mà cái tiềm đó cũng có nhanh chậm khác nhau. Rồi Đức Phật không phải ngứa ngã đó, ngài mới hỏi thế này: nay Đại Huệ, khi mặt trời mới xuất hiện thì có khi nào hàng sáng dần dần hay là bỗng, hay là hàng sáng một lúc toàn diện? Bạch Thế Tôn: là hoàn toàn sáng, sáng toàn diện, sáng một lúc toàn diện, tất cả sự vật đều bị soi sáng, đều được soi sáng. Khi ông thấy trước ánh sáng đó, khi ông thấy một sự vật, ông thấy dần dần như thế toàn diện. Bạch Thế Tôn: thấy toàn diện. Thì Đức Phật dạy cũng vậy, này Đại Huệ, có những cái người mà khi họ thấy được cái thật tướng vô tướng này thì họ chứng nhập luôn, đốn ngộ đi thẳng vào thực tướng chứ không còn chờ đợi một thời gian nào nữa, thì đó gọi là trường hợp đốn.
Thì thầy thấy này, trong cuộc đời của mình cũng có trường hợp đốn tiềm xảy ra, và trong con đường giải thoát cũng thế, do căn cơ của chúng sinh mà có những trường hợp đốn tiềm xảy ra. Và vì vậy cho nên khi với giả lý dương khởi cũng vậy, cũng có những trường hợp đốn tiềm xảy ra, hiểu dần dần và từ từ, nghe nhiều thời, suy tư nhiều ngày tháng rồi mới hiểu. Rồi có những người nghe là hiểu liền, nhưng mà từ cái khoảng hiểu đó là cái hiểu không, thì bước hiểu không cũng là đã đốn tiềm rồi. Và sau khi hiểu xong để mà nhập, để lần lần mà đi sâu vào cái thực địa của dứt khởi, thì trong cái lộ trình tu tập cũng có xảy ra về tình trạng đốn và tiềm. Đó là những tiếng nói rất là chánh pháp. Thì bây giờ đừng có chú trương và đừng có đọc những cuốn sách lác đác mà đứng lưu hành trên mắt đi, mà cái chú trương thì này thì kia rồi nó làm loạn cả tâm tâm cái chuyện mình. Thiền sư Trần Quốc Tài trả lời là rời khỏi ý niệm sạch dơ thì pháp thân thanh tịnh xuất hiện, thì liền vào thể nhập được pháp thân, thể nhập. Thì bây giờ như vậy